Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Benedicto thứ 16 trả lời phỏng vấn của nhật báo Avenire. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 1 đến câu 11. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối, thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm, một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói, sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói, hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuân đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện cảm động được thuật lại rằng, một đôi vợ chồng nghèo, nhưng yêu thương nhau tha thiết. Mỗi người sở hữu một vật quý giá. Đen La có mái tóc đen huyền dài và đẹp. Nàng rất quý nó và hãnh diện về nó. Còn Jim thì chỉ có chiếc đồng hồ vàng. Đó là kỷ vật duy nhất của cha anh chối lại. Một ngày lễ Giáng sinh, Đen La quyết định cắt ngắn bộ tóc và đem bán để mua cho Jim sợi dây đồng hồ thật đẹp. Hôm ấy về đến nhà, Jim ngỡ ngàng nhìn Đen La khi thấy nàng tóc ngắn, vì không biết phải làm gì với món quà là bộ lược bằng xà cừ rất đẹp mà anh đã bán chiếc đồng hồ để mua tặng nàng. Đen La và Jim đã cho nhau tất cả những gì mình có, họ đã hy sinh tất cả cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn cảm động trên đã cho thấy những cử chỉ cao đẹp của tình yêu giữa Đen La và Jim. Họ đã cho nhau tất cả chỉ vì yêu. Trong bài tin mừng hôm nay, giáo hội cũng cho chúng ta thấy những cử chỉ cao đẹp ấy của Maria, Marta và Lazaro dành cho Chúa Giêsu. Họ đã cho Chúa Giêsu tất cả những gì mình có. 6 ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đến làng Bethania. Ở đó, người ta thiết tiệc Ngài. Có Maria phục dịch, Lazaro là một trong những người đồng bàn với Ngài. Maria lấy bình bạch ngọc đựng dầu thơm xức lên chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau chân Ngài. Lòng yêu mến Chúa của họ không phải chỉ là tình cảm suông, cũng không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà còn bằng thái độ không tiếc bất cứ thứ gì với Chúa, nhất là tiền bạc và thời gian. Họ đã cho Chúa tất cả những gì mình có. Với mẫu gương yêu mến của anh em Lazaro dành cho Chúa Giêsu, giáo hội mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn, để suy gẫm, để nhận ra và để đáp lại mối tình bao la của Thiên Chúa, đã thi ban con một vì phần rỗi nhân loại, và vì tình yêu thương dành cho nhân loại, cũng như để đáp lại mối tình của Chúa Giêsu đã sẵn lòng đón nhận cái chết ô nhục vì tình yêu đối với Chúa Cha và đối với mỗi người chúng ta. Tôi đã nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi chưa? Tôi đã đáp lại tình yêu của Chúa bằng hành động cụ thể chưa, hay chỉ là trong ý nghĩ của tôi? Tôi có dám hy sinh để giúp đỡ người đang lâm cảnh khổ cực vì lòng yêu mến Chúa chưa? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu của Chúa dành cho chúng con bằng những hành động cụ thể trong việc thờ phượng cũng như trong việc giúp đỡ tha nhân. Vì như Chúa nói, mỗi lần các ngươi làm như thế cho những người anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Amen.
Này đây, Chúa ơi, con yên tâm cho niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười, xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn say ngát hương như hoa xuân chiều.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Roma. Giảng thuyết viên phụ giáo hoàng tin rằng cuộc chiến giữa công giáo và tin lành đã đến hồi kết thúc. Trong bài thứ 5 và cũng là bài cuối cùng trong chương trình tĩnh tâm mùa chay dành cho giáo triều Roma hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 vừa qua, cha Raniero Catalamessa, dòng Capuchin Francisco, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, bày tỏ tin tưởng rằng cuộc chiến giữa công giáo và tin lành có lẽ đã tới hồi kết thúc. Cha Catalamessa nói rằng, bên cạnh các cuộc thảo luận về tín lý, một phong trào đại kết liên quan đến những cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa và sự hòa giải con tin đã làm cho các cộng đồng Kitô hữu xích lại gần nhau hơn trong những thập kỷ gần đây. Khi thế giới đang tiến đến kỷ niệm 500 năm của cuộc cải cách tin lành, cha Catalamessa nói rằng, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cần phải tập trung vào những niềm tin mà họ cùng chia sẻ, chứ không phải là tranh cãi về công thức tin lý. Ngài nói rằng, các mâu thuẫn giữa người công giáo và tin lành thường được dựa trên sự hiểu lầm giáo huấn của Thánh Phaolô về sự công chính hóa. Ngài giải thích, những gì vị tông đồ muốn khẳng định trong chương thứ 3 của thư gửi các tín hữu Roma là trên tất cả không phải chúng ta được công chính hóa bởi đức tin, mà chúng ta được nên công chính nhờ tin nơi Chúa Kitô. Cũng thế, chúng ta được công chính hóa chủ yếu nhờ những ân sủng của Chúa Kitô. Chúa Kitô là trọng tâm trong giáo huấn của Thánh Phaolô về sự công chính hóa. Cha Catalamessa cho rằng, bằng cách đặt niềm tin vào Chúa Kitô, người công giáo và tin lành có thể vượt qua những khác biệt. Những cuộc chiến tranh tôn giáo giữa công giáo và tin lành đã qua rồi, và chúng ta còn bao nhiêu điều phải làm hơn là chiến đấu với nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, Thánh Giá là câu chuyện tình của Thiên Chúa. Nếu muốn biết câu chuyện tình mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, chúng ta phải ngắm nhìn Thánh Giá. Nơi ấy có một vị Thiên Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, sẵn sàng bị vấy bẩn bởi tội lỗi con người để cứu con người khỏi chết. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh Lễ, sáng ngày 15 tháng 3 vừa qua, tại nguyện đường Thánh Marta. Lịch sử cứu độ được Kinh Thánh thuật lại, có nói về một con vật. Con vật ấy được nhắc đến lần đầu tiên trong sách Sáng Thế, và lần cuối cùng là trong sách Khải Huyền. Đó là con rắn. Rắn là loài vật mà theo Kinh Thánh mang một biểu tượng mạnh mẽ của sự nguyền rủa, của tội lỗi, và một cách màu nhiệm cũng là biểu tượng của sự cứu chuộc. Để giải thích điều này, Đức Thánh Cha trưng dẫn bài đọc một trích sách Dân Số và Tin Mừng theo Thánh Gioan. Bài đọc một tường thuật lại sự kiện khá nổi bật về một dân tộc Israel, khi họ thực hiện chuyến hành trình trong sa mạc. Họ không muốn đi trong cảnh tượng lương thực ít ỏi như thế nữa. Họ đã kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê. Và ở đây, nhân vật chính là con rắn. Trước hết, nó được Thiên Chúa cho đến để làm hại những kẻ cứng lòng không tin, để gieo rắc sự sợ hãi và cái chết. Cho đến khi dân chúng biết chạy đến nài xin ông Mô-xê sự tha thứ. Và sau đó là hình ảnh con rắn đồng. Thiên Chúa nói với Mô-xê, ngươi hãy làm một con rắn và treo lên cây. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Điều nhiệm màu nằm ở chỗ này. Khi dân hối hận, Thiên Chúa không giết chết các con rắn, nhưng Ngài để chúng đó. nếu có con rắn nào làm hại dân chúng, chỉ cần họ nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được cứu. Động từ dương cao là trung tâm điểm trong cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và người Pharisêu, như đã được mô tả trong Tin Mừng. Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng, khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Tôi hằng hữu là tước hiệu mà chính Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-sê, để ông nói lại cho dân Israel. Sau này, cụm từ diễn đạt ấy cũng quay trở lại trong dạng thức, dương cao con người lên. Con rắn tượng trưng cho tội lỗi. Con rắn giết hại người ta, nhưng nó cũng chữa lành. Và đó chính là mầu nhiệm của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã nói về mầu nhiệm này như sau. Đức Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, đã hạ mình xuống, đã tự hủy mình đi để cứu chúng ta. Mạnh mẽ hơn, Thánh Phaolô còn nói, Đức Giêsu là đấng chẳng biết tội là gì, thì Thiên Chúa lại biến người thành hiện thân của tội. Như vậy cách nào đó, Đức Giêsu chính là con rắn được dương cao lên. Bài đọc một ngày hôm nay chất chứa cái gì có tính tiên tri? Con người như là hình ảnh con rắn, hiện thân của tội lỗi, đã được dương cao lên để cứu độ con người. Đây chính là câu chuyện về ơn cứu độ của chúng ta. Đây cũng chính là chuyện tình của Thiên Chúa. Nếu muốn biết câu chuyện tình ấy, chúng ta hãy ngước nhìn lên cây thánh giá. Một con người bị tra tấn dã man, một Thiên Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, sẵn sàng bị vấy bẩn vì tội lỗi con người. Vị Thiên Chúa ấy sẽ hủy diệt vĩnh viễn cái tên xấu xa đích thực của sự dữ, mà sách Khải Huyền gọi là con rắn xưa. Tội lỗi là việc làm của Satan, nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng Satan, Ngài đã tự hạ mình xuống, trở thành hiện thân của tội để nâng con người lên. Thánh giá không phải là đồ trang sức, không phải là một công trình nghệ thuật được đính nhiều đá quý và kim cương lấp lánh. Nhưng như chúng ta thấy, thánh giá là mầu nhiệm tự hủy của Thiên Chúa vì yêu thương. Con rắn đồng trong sa mạc cho ý nghĩa tiên trưng về ơn cứu độ. Nó được dương cao lên và bất cứ ai bị cắn mà nhìn nó sẽ được chữa lành. Sự chữa lành ấy không được thực hiện bởi một cây đũa thần từ tay của một vị Thiên Chúa ma thuật, nhưng bởi chính sự đớn đau của con người, bởi chính khổ hình của Đức Giêsu Kitô. Tin Roma. Caritas Italiana công bố tài liệu cho thấy 4,5 triệu người Syria phải lưu vong. Caritas Italiana, các cơ quan cứu trợ và phát triển của giáo hội tại Ý, đã công bố một bản báo cáo dài 24 trang, đánh dấu kỷ niệm năm thứ 5 cuộc nội chiến tại Syria. Theo Caritas, cuộc chiến tranh đã làm thiệt mạng hơn 260.000 người, đã khiến 12,5 triệu người rời bỏ nhà cửa của họ. 8 triệu người đã phải lánh nạn trong nội bộ Syria, và 4,5 triệu người phải lưu vong ra nước ngoài. Đa số người tị nạn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Liban và Iraq. Kêu gọi đến thế giới tiếp tục hỗ trợ người tị nạn, Caritas cần thiết kêu gọi việc đấu tranh cho hòa bình, ở cấp độ của các chính phủ và các tổ chức quốc tế. Tin Iraq. Sách của Kitô giáo bị thiêu hủy ở Mosul. Trong bản tin đánh đi hôm ngày 14 tháng 3 vừa qua, thông tấn xã Fides của Bộ truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc cho biết, tại Mosul, thủ phủ của Công giáo Iraq, bọn khủng bố Hồi giáo IS đã tổ chức cuộc đốt sách Kitô giáo và quay thành video đưa lên Internet. Các chiến binh Jihad của cái tự xưng là IS, nhà nước Hồi giáo, đã phát tán trên mạng Internet một đoạn video ngắn chiếu cảnh cái sách của Kitô giáo đang bị thiêu hủy tại Mosul. Các hình ảnh cho thấy một chiến binh Jihad trẻ đang ném những tập tài liệu và những cuốn sách có hình thánh giá trên bìa sách vào đám lửa. Đoạn video với tên gọi Văn phòng giáo dục thiêu hủy các sách giảng dạy của Kitô giáo ở Mosul, được phát trên mạng vào cuối tuần qua qua một ứng dụng Android của IS, Amac News. Ứng dụng này nhằm phổ biến nhanh chóng mọi tin tức liên quan đến các hoạt động và các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Các nguồn tin địa phương được Fides tham khảo chỉ ra rằng phần lớn các sách bị tiêu hủy đang được sử dụng tại các trường tiểu học để dạy giáo lý cho các học sinh Kitô giáo trước khi Mosul rơi vào tay các chiến binh Jihad. Được biết, ngày 4 tháng 6 năm 2014, thành phố Mosul bắt đầu bị bom khủng bố Hồi giáo IS tấn công. Sau 6 ngày giao tranh, quân Iraq bỏ chạy, để lại thành phố cho bọn khủng bố chiếm đóng. Cho đến mốc lịch sử bi đát này, phố Mosul là một trung tâm lịch sử của giáo hội Assyrio, nơi có các ngôi mộ của một số tiên tri trong Cựu Ước, như tiên tri Jonah. Di tích lịch sử quan trọng này đã bị phá hủy bởi bọn khủng bố Hồi giáo IS vào tháng 7 năm 2014. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Benedicto thứ 16 trả lời phỏng vấn của nhật báo Avenire do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin từ LifeSiteNews.com, ngày 16 tháng 3 vừa qua, Đức Benedicto thứ 16 đã dành cho nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý một cuộc phỏng vấn. Trong đó, Ngài đề cập tới cuộc khủng hoảng sâu xa hai mặt mà giáo hội đang phải đương đầu sau Công đồng Vatican thứ hai. Đức Benedicto thứ 16 nhắc để ta nhớ tới xác tín trước đây của người Công giáo. Họ tin rằng ta có thể mất phần rỗi hay có thể xuống hỏa ngục. Các nhà truyền giáo thế kỷ 16 tin chắc rằng những người không rửa tội bị trầm luân đời đời. Sau Vatican thứ hai, niềm xác tín ấy hoàn toàn bị bác bỏ. Kết quả, ta có cuộc khủng hoảng hai mặt, rất sâu xa, không có sự lưu ý tới phần rỗi. Đức tin mất hết nền tảng. Ngài cũng nói tới sự biến hóa sâu xa của tín điều, nhất là tín điều, không có cứu rỗi ở bên ngoài giáo hội. Theo Đức Benedicto thứ 16, sự biến hóa của tín điều này dẫn tới việc mất hết nhiệt tình truyền giáo trong giáo hội. Mọi động lực đối với dấn thân truyền giáo trong tương lai đều bị tháo gỡ. Đức Benedicto thứ 16 hỏi nhiều câu hỏi sâu sắc về sự thay đổi thái độ rõ ràng ấy trong giáo hội. Tại sao bạn còn cần phải cố gắng thuyết phục người ta chấp nhận đức tin Kitô giáo khi họ có thể được cứu rỗi mà không cần có nó? Còn đối với các hậu quả khác của thái độ trên trong giáo hội, theo Đức Giáo Hoàng Hưu Trí, chính những người Công giáo cũng ít gắn bó hơn đối với đức tin của họ. Nếu có những người có thể cứu linh hồn họ bằng các phương tiện khác, thì tại sao các Kitô hữu lại cần phải gắn bó với việc nhất thiết phải có đức tin Kitô giáo và nền luân lý của nó? Và Ngài kết luận, nhưng nếu đức tin và sự cứu rỗi không còn liên lạc với nhau nữa, thì đến đức tin cũng trở nên kém động viên hơn. Đức Benedicto thứ 16 cũng bác bỏ cả ý niệm Kitô hữu nặc danh do Karl Ratner khai triển, cũng như ý niệm dửng dưng cho rằng mọi tôn giáo đều có giá trị và hữu hiệu như nhau để đạt được sự sống đời đời. Ngài nói, càng ít chấp nhận được, hơn là giải pháp do các lý thuyết đa nguyên về tôn giáo đề xuất. Theo đó, mọi tôn giáo, theo cách riêng, đều là đường đưa tới cứu rỗi, và theo nghĩa này, phải được coi là tương đương về hiệu quả. Trong bối cảnh này, Ngài cũng đề cập tới các ý niệm có tính thăm dò của vị hồng y dòng tên là Henry de Lubac về việc đền tội thay gần như chính thức. Ngày nay, các ý niệm này cần được suy nghĩ thêm. Liên quan tới mối tương quan của con người với kỹ thuật và tình yêu, Đức Benedicto thứ 16 nhắc ta nhớ tới sự quan trọng của xúc cảm con người. Ngài nói rằng, tâm hồn con người vẫn mong được người Samari nhân hậu đến cứu giúp. Ngài nói tiếp, trong cảnh khắc nghiệt của thế giới kỹ thuật, trong đó cảm xúc không còn đáng kể nữa, niềm hy vọng có được một tình yêu cứu vớt đang lớn dần, một tình yêu được ban cho một cách tự do và đại lượng. Đức Benedicto thứ 16 cũng cho hay, giáo hội không phải tự mình mà có, nó được Thiên Chúa tạo nên và liên tục được người tạo hình. Điều này tìm được biểu thức trong các bí tích, nhất là phép rửa. Tôi gia nhập giáo hội không phải bằng một hành vi bàn giấy, nhưng với sự giúp đỡ của bí tích này. Cuộc phỏng vấn trên do cha Jacques Seve, một thần học gia dòng tên thực hiện. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Benedicto thứ 16 cũng đã mạnh mẽ ủng hộ việc Đức Francisco nhấn mạnh tới lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì theo Ngài, dù gì, vẫn còn nhận thức này là tất cả chúng ta đều cần ơn thánh và sự tha thứ. Thừa nhận việc này chính là chủ đề chính của Triều Giáo Hoàng do Anh Phaolô thứ hai, và hiện nay được Triều Giáo Hoàng Francisco tiếp nối. Ngài giải thích, chính lòng thương xót lái chúng ta về hướng Thiên Chúa, trong khi đức công bằng khiến ta run sợ trước ngang người. Tôi tin điều này cho thấy, bên dưới lớp sơn tự tin và tự coi mình công chính, nhân loại ngày nay đã giấu không cho thấy sự hiểu biết sâu xa về các thương tích và bất xứng của mình trước mặt Thiên Chúa. Nhân loại đang mong chờ lòng thương xót. Nói về bản chất đức tin Kitô giáo. Đức Benedicto thứ 16 cho rằng đức tin bản thân nối kết chặt chẽ với giáo hội. Một đàn, đức tin là cuộc thông đạt có tính bản thân sâu sắc với Thiên Chúa. Một cuộc thông đạt liên hệ tới cốt lõi con người tôi và đặt tôi vào thế trực tiếp giao tiếp với Thiên Chúa hằng sống, đến nỗi tôi có thể nói với người và bước vào hiệp thông với người. Đồng thời, kinh nghiệm có tính bản thân cao độ này có liên hệ mật thiết với cộng đồng, trở thành một trong con cái của Thiên Chúa trong cộng đồng các anh chị em hành hương là một phần của yếu tính đức tin. Đoạn đáng lưu ý trong cuộc phỏng vấn này là đoạn sau đây, liên quan đến việc công chính hóa. Trên hết, tôi phải nhấn mạnh một lần nữa điều tôi đã viết trên tạp chí Communio năm 2000 về vấn đề công chính hóa. Đối với con người thời nay, liên quan tới thời Luther và tầm nhìn cổ điển về đức tin Kitô giáo, theo một nghĩa nào đó, sự việc quả đang bị đảo ngược. Hay hiện không còn ai tin rằng họ cần phải biện minh trước mặt Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, họ cho rằng Thiên Chúa phải tự biện minh vì tất cả những điều khủng khiếp hiện nay trên thế giới và đứng trước những khốn cùng của con người. Mọi sự mà phân tích đến cùng đều tùy thuộc người. Về vấn đề này, Đức Benedicto thứ 16 nói rằng, điều đáng lưu ý là có một thần học gia công giáo dám cho rằng, Chúa Kitô có lẽ không chịu khổ hình vì tội lỗi con người, nhưng đúng hơn, có thể nói, người triệt tiêu các sai lầm của Thiên Chúa. Ngay lúc này, đa số các Kitô hữu không ủng hộ việc đảo ngược đức tin như thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày một số nhận định của Đức Benedicto thứ 16 trong buổi trả lời phỏng vấn với nhật báo Avvenire thuộc Hội đồng Giám mục Ý. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lễ các thánh nam nữ, ngày 1 tháng 11, hướng tâm trí chúng ta về các cử hành chung cuộc của thành Jerusalem Thiên Quốc. Kinh tiền tụng của ngày lễ này có những lời như sau. Hôm nay, Chúa cho chúng con được vui mừng chiêm ngưỡng thành Jerusalem Thiên Quốc là mẹ chúng con. Nơi đó, anh chị em chúng con là toàn thể các thánh muôn đời ca tụng Chúa. Nhưng, phụng vụ Thiên Quốc như thế nào? Phụng vụ Thiên Quốc có liên hệ gì với chúng ta hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này dựa trên những chứng từ Kinh Thánh. Trong một đoạn văn rất cô đọng, thư gửi tín hữu Hiếp-ri gợi lên ngày lễ vĩnh cửu. Anh em đã tới núi Si-on. Tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Jerusalem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, đứng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giê-xu, và được máu của người rảy xuống. Máu đó kêu thấu trời, còn mạnh thế hơn cả máu A-ben. Đến gần Thiên Chúa, đi vào sự sống của người, điều này chỉ có thể thực hiện được qua sự trung gian của Đức Kitô, đấng luôn hiện diện trong mọi cử hành phụng vụ. Nếu muốn định nghĩa phụng vụ như cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân người để cử hành giao ước, thì chỉ có Đức Giê-xu, đấng vừa là Thiên Chúa vừa là người, mới có thể thực hiện việc tiến gần này, không phải bằng máu súc vật, như đã được thực hiện trong giao ước cũ tại núi Sinai, nhưng trong chính máu người. Các tín hữu là những người rước máu Đức Kitô trong hiến tế Can-vê được tái thực hiện là thánh lễ. Phải trở thành những người thân thiết với Đức Giê-xu, phải sống cuộc sống của người, và đi vào giao ước mới và vĩnh cửu. Trong cuộc đời trần thế này, họ chỉ tiến vào giao ước ấy cách tiệm tiến, họ lập lại giao ước tạ ơn đó mỗi ngày vì tham dự chưa trọn vẹn vào giao ước, thực tại hoàn hảo của giao ước, cuộc gặp gỡ chung cuộc giữa Thiên Chúa và dân người, tức là giáo hội. Chỉ diễn ra trong phụng vụ vĩnh cửu, nơi Jerusalem Thiên Quốc. Giao ước cũ, hình ảnh phụng vụ Thiên Quốc, đã được ký kết tại núi Sinai. Còn giao ước mới được ký kết một lần thay cho tất cả trên đồi Can-vê. Đối với mọi tín hữu, giao ước này sẽ chỉ hoàn thành trên núi Thánh, là thành Jerusalem mới. Chỉ trong giai đoạn cuối cùng này của lịch sử cứu độ, phụng vụ mới trở thành hoàn hảo, khi mà Thiên Chúa được thờ phượng trong thần khí và trong sự thật, hoàn toàn phù hợp với sự chờ đợi. Thật khó để hình dung ra phụng vụ trên trời, mặc dù sách Khải Huyền đã mặc khải cho chúng ta đôi chút. Y phục, màu sắc, cử chỉ, bài ca. Tất cả những yếu tố quen thuộc này trong phụng vụ trần thế cũng thấy xuất hiện trong phụng vụ Thiên Quốc. Bài đọc thứ nhất ngày lễ các thánh nam nữ mô tả một đoàn người đông đảo. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, chính Thiên Chúa chúng ta đấng ngự trên ngai, và chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các kỳ mục và bốn con vật. Họ đều sắp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: Amen. xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đoạn văn trên có các từ ngữ phụng vụ mà chúng ta sẽ đề cập đến trong các bài sau. Ở đây, cần nhấn mạnh nền tảng ba ngôi trong phụng vụ. Các nghi lễ trong phụng vụ Thiên Quốc diễn ra chung quanh Ngài, tức là Chúa Cha và Chúa Con, tức là ngôi lời nhập thể, Đức Giêsu Kitô. Trong phần mở đầu chương cuối sách Khải Huyền, ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa được ám chỉ qua hình ảnh dòng sông sự sống. Rồi Thiên Thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của con chiên. Việc cử hành giao ước vĩnh cửu, dìm người tín hữu vào Chúa Thánh Thần, sự thông chuyển tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng, phụng vụ Thiên Quốc là thực tại trọn hảo, giúp chúng ta hiểu được những hoạt động chưa hoàn hảo và vụn vặt. Nói cách khác, để có thể hiểu rõ hơn phụng vụ là gì, chúng ta cần phải hướng nhìn về phụng vụ Thiên Quốc. Theo như giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, ngay từ trần thế này, tất cả mọi cử hành đều đưa người tín hữu tham dự vào thực tại này. Khi tham dự phụng vụ trần gian, chúng ta cảm nếm trước phụng vụ trên trời, được cử hành trong thành thánh Jerusalem, nơi chúng ta là những lữ khách đang tiến về. Ở đó, Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, như một thừa tác viên của cung thánh, của nhà tạm đích thực. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài kế tiếp.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu môi trường theo học thuyết xã hội công giáo. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và khoa học công nghệ theo giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo, cụ thể là nói về quy chế pháp lý đối với môi trường. Trách nhiệm đối với môi trường phải được thể hiện cách thích đáng trên phương diện pháp lý. Thật vậy, cộng đồng quốc tế cần đặt ra những luật lệ thống nhất cho phép các quốc gia kiểm soát hữu hiệu hơn các hoạt động tiêu cực đối với môi trường, đồng thời bảo vệ sinh thái bằng cách ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong thông điệp về Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1990 số 9 như sau. Quốc gia cũng cần nỗ lực tích cực trong lãnh thổ của mình để ngăn chặn những sự phá hoại khí quyển và sinh quyển bằng cách kiểm soát cẩn thận cùng với các công việc khác ảnh hưởng của những tiến bộ mới về khoa học và công nghệ, đảm bảo cho các công dân nước mình không phải chịu những chất ô nhiễm nguy hiểm hay những chất thải độc hại. Nội dung pháp lý của quyền được có một môi trường tự nhiên an toàn và lành mạnh đang dần dần hình thành, do công luận ngày càng quan tâm kiểm soát việc sử dụng các thụ tạo theo yêu cầu của công ích và ngăn chặn những hoạt động gây ô nhiễm môi trường chung. Song song với những biện pháp pháp lý, mỗi người cần phải gia tăng ý thức trách nhiệm và cần phải thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi lối sống phù hợp với ý thức bảo vệ môi trường trong lành một cách hữu hiệu. Khi đưa ra những quyết định có liên quan đến sức khỏe và những rủi ro của môi trường, các chính quyền nên đưa ra những đánh giá dựa trên nguyên tắc dự phòng, trong trường hợp chưa có đủ những dữ kiện khoa học hay những dữ kiện khoa học mâu thuẫn nhau, tức là đưa ra những đường hướng nhằm giải quyết tình huống không chắc chắn ấy. Như thế, chúng ta có thể đưa ra những quyết định tạm thời, có thể sẽ sửa đổi dựa trên những sự kiện mới mẻ mà sau này mới khám phá được. Những chính sách thận trọng dựa trên nguyên tắc dự phòng đòi hỏi chúng ta phải so sánh các rủi ro và lợi ích được tiên đoán cho những giải pháp khác nhau có thể có, kể cả quyết định không can thiệp. Biện pháp dự phòng này gắn liền với nhu cầu cần cổ vũ mọi nỗ lực hiểu biết nhiều hơn về khoa học, kỹ thuật cũng như về môi trường, vì ý thức rằng khoa học không thể nhanh chóng đưa ra những kết luận mà không kéo theo những rủi ro nào. Trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988, số 26, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi các chương trình phát triển kinh tế phải cẩn thận lưu ý tới nhu cầu tôn trọng sự toàn vẹn và chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên, vì các tài nguyên thiên nhiên thì có hạn, thậm chí có một số tài nguyên không thể tái tạo được. Nhiệt độ khai thác thiên nhiên hiện nay đang làm phương hại trầm trọng tới nguồn dự trữ của một số tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ hiện nay lẫn tương lai. Vì thế, hoạt động kinh tế khi sử dụng các tài nguyên thiên nhiên đều phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và phải dự kiến những phí tổn kèm theo như một yếu tố quan trọng trong chi phí thật sự của hoạt động kinh tế. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua diễn văn gửi nhóm nghiên cứu của Giáo hoàng Học viện Khoa học mùng 6 tháng 11 năm 1987 đã mong muốn các đơn vị kinh tế thường xuyên xem xét và theo dõi các mối quan hệ giữa hoạt động của con người với những thay đổi về khí hậu trên các bình diện khoa học, chính trị và pháp lý, quốc gia và quốc tế. Bởi lẽ, khí hậu là một tài sản cần được bảo vệ cách thích đáng. Mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đã phát triển, phải ý thức bổn phận cấp thiết là xem xét lại cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên của mình. Chúng ta phải cổ vũ các hoạt động tìm kiếm những phương cách mới để làm giảm tác động ảnh hưởng tiêu cực trên môi trường do việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Cũng vậy, con người cần phải chú ý đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nguồn năng lượng. Các nước công nghiệp hóa cao và các nước mới công nghiệp hóa, khi khai thác các tài nguyên không thể tái tạo, cần phải nhắm tới việc phục vụ cho toàn thể nhân loại. Theo quan điểm luân lý, dựa trên sự công bằng và tình liên đới giữa các thế hệ, chúng ta cần tiếp tục phát hiện những nguồn năng lượng mới, phát triển các nguồn thay thế và nâng cao mức an toàn của năng lượng hạt nhân thông qua sự đóng góp của cộng đồng khoa học. Như thế, việc sử dụng năng lượng cần được các quốc gia, cộng đồng quốc tế và các nhà kinh tế đứng ra chịu trách nhiệm theo định hướng của nguyên tắc công ích toàn cầu. Mối quan hệ giữa những người dân bản địa với đất đai và tài nguyên là rất đặc biệt và thể hiện rõ nét bản sắc của họ. Cuộc sống và những ý nghĩa cuộc đời của dân bản địa gắn chặt với mảnh đất mà họ đang sống. Do đó, tiến trình phát triển nông công nghiệp, đô thị hóa cần phải lưu tâm tới quyền lợi về đất đai của người dân bản địa. Bởi lẽ, các dân tộc bản địa đem lại cho thế giới một điển hình về đời sống hài hòa với môi trường mà họ đã rất quen thuộc và bảo tồn từ bấy lâu nay. Kinh nghiệm đặc biệt của họ đem đến cho nhân loại vốn là một nguồn di sản tinh thần không thể thay thế được, cần phải được phát huy và duy trì cùng với đất đai của họ. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Phần người tranh giành vì luôn bị cám dỗ. Cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua, bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hoan say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phải nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hoan say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Một chú tiểu có vẻ thông minh sắc sảo đến gặp một vị lạc ma và nói rằng: "Thưa thầy, thầy là người nổi tiếng nhất trong vùng, đi tới đâu con cũng nghe danh của thầy." Được khen, vị lạc ma liền quay vào trong nhà và gọi: "Này thị giả, hãy mang kẹo ra cho chú tiểu." Chú tiểu nói tiếp: "Thầy đối xử tử tế giống như lời Phật dạy." Vị lạc ma lại gọi: "Thị giả, mang thức ăn ngon ra cho chú tiểu." Chú tiểu khéo miệng lại nói tiếp: "Thầy có phải là Đức Phật tại thế chăng?" Vị lạc ma lại gọi vào trong: "Hãy mang thêm 3 đồng tiền vàng cho chú." Chú tiểu nghĩ rằng, như vậy là đủ và đứng chờ nhận quà. Chờ mãi mà không thấy ai ra, chú hỏi vị lạc ma: "Sao thị giả của thầy chưa đem kẹo, thức ăn và tiền vàng ra?" Bấy giờ vị lạc ma mới nói: "Tại sao ta phải cho con kẹo, thức ăn và tiền vàng chứ? Con chỉ nói ra những lời trống rỗng, thì ta cũng cho lại con những thứ như thế." Quý vị và các bạn thân mến, là con người, ai trong chúng ta cũng thích được người khác khen ngợi. Những lời khen chân thành quý mến có tác dụng khích lệ động viên tinh thần cho người nghe. Trái lại, những lời nói sáo rỗng giả tạo không gây được thiện cảm. Lời nói biểu hiện tâm tư của con người. Những người khôn ngoan thường nói những lời tử tế. Kẻ thô tục biểu hiện qua lời nói thô tục khó nghe, làm tổn thương đến người khác. Vết thương trên thân thể dễ băng bó chữa lành, nhưng lời nói nhục mạ gây chia cách các mối tương quan. Kẻ tâm địa xấu hay nói những lời ngọt ngào giả hình. Thiện với ác, sinh với tử, tất cả đều do cái lưỡi chi phối và điều khiển. Con người thường hay lỗi phạm về lời nói. Tác giả sách Huấn Ca khuyên dạy mọi người luôn cẩn trọng trong lời nói. Tránh những lời khiếm nhã thô tục, xúc phạm đến người khác, vì đó là nguyên nhân gây ra tội lỗi. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen khi người chưa lên tiếng, muốn biết người phải nghe miệng nói năng. Khi rao giảng tin mừng, Đức Giê-xu từng làm nhiều phép lạ, được nghe dân chúng khen ngợi, nhưng liền sau đó lại lớn tiếng chống đối. Nhóm người Pha-ri-siêu tố cáo Đức Giê-xu phạm thượng vì gọi Thiên Chúa là cha và tự làm chứng cho chính mình. Ông làm chứng cho chính mình, lời chứng của ông không thật. Bởi lẽ, trong truyền thống Do Thái, muốn khẳng định điều gì phải có hai hoặc ba người làm chứng. Chúa Giê-xu chính là mặc khải trọn vẹn của Chúa Cha, nên người không cần bất cứ chứng nhân nào. Nhưng, để nhận biết điều này đòi hỏi con người phải có đức tin. Mà đức tin là một ân ban đến từ tình thương Thiên Chúa. Muốn có đức tin, chúng ta phải thiết tha nài xin với tất cả lòng yêu mến và khát khao. Cũng trong thái độ cứng tin và cố chấp mà môn đệ Giuđa Iscariot đã nộp Đức Giê-xu cho người Do Thái, để người phải nhận lấy mọi đau khổ và thập giá. Giuđa hiểu thầy Giê-xu có đủ quyền năng để chế ngự thiên nhiên, diệt trừ ma quỷ, nhưng không tin nhận sức mạnh đó đến từ tình thương Thiên Chúa. Ông muốn thầy Giê-xu hành động theo kế hoạch hạn hẹp của con người trần gian. Đôi lúc, chúng ta tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, nhưng không sống theo lời Đức Giê-xu khuyên dạy. Chúng ta thích ca tụng bằng những lời văn hoa sáo rỗng, chỉ yêu mến Chúa bằng cảm xúc hời hợt, giả tạo, nhưng không chân thành đón nhận thánh ý người. Với tất cả tình yêu thương, Thiên Chúa luôn mong muốn loài người chúng ta được sống dồi dào hạnh phúc. Để đạt được ước nguyện ấy, đòi hỏi chúng ta phải đi vào con đường hẹp của tin mừng, phải thực thi lòng bác ái yêu thương. Đức Giê-xu đến trần gian không phải để được khen ngợi, nhưng để phục vụ và yêu thương, để kiếm tìm những gì đã hư mất và hoàn trọn lời hứa của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đến để làm chứng cho sự thật, để tỏ lộ cho loài người biết dung mạo của Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Vì thế, ai sống và thực hành lòng thương xót của Thiên Chúa, người ấy mới thực sự sống niềm tin của mình. Lạy Chúa Giê-xu là hiện thân của lòng thương xót, xin tuôn đổ trên chúng con nguồn tình thương, hầu xóa sạch mọi tội lỗi nơi tâm hồn chúng con. Vì bản tính con người yếu hèn, chúng con đã nhiều lần phản bội và sống xa lìa tình thương Chúa, xin mở rộng vòng tay đón chúng con về, trong tình tha thứ thênh thang. Chúa đã dành cho môn đệ Giuđa một tình yêu tràn trề, mở cho ông một con đường để đi đến niềm hoan lạc. Xin cho chúng con đừng đánh mất cơ hội mà Chúa đã yêu thương dành cho chúng con. Tin vào tình thương và sức mạnh của Thiên Chúa, chúng con nguyện trở về sống trọn niềm hạnh phúc tin yêu. Amen.
Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Nguyện Chúa Giê-xu đã vượt lên chi
cám dỗ vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say bước tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.